Phẩm 12. Kiến Phật A Súc. Một La Mã, Lược Văn Kinh. Đức Thế Tôn hỏi Duy Ma Cật: Ông lấy cái gì quán sát để thấy Như Lai? Duy Ma Cật thưa: Như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không phải tứ đại sanh, cũng như hư không. Thuận ba môn giải thoát, đầy đủ ba minh. Ba minh ấy đồng đẳng với vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không phải hữu vi, không phải vô vi, dứt tướng nói năng, vân vân. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây, gọi là chánh quán khác gọi là tà quán. Lúc ấy, Xá Lợi Phất hỏi Duy Ma Cật: Ông ở đâu chết rồi sanh nơi đây? Duy Ma Cật đáp: Pháp của Ngài chứng được, có chết rồi sanh không? Không chết, không sanh. Nếu các Pháp không có tướng chết rồi sanh, tại sao Ngài lại hỏi, ông ở đâu chết rồi sanh nơi đây? Ý Ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ do nhà huyễn thuật hóa ra, có chết rồi sanh không? Không có chết rồi sanh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như huyễn đó sao? Có nghe như thế. Nếu các pháp tướng như huyễn, thì tại sao Ngài nói rằng, ông ở đâu chết rồi sanh nơi đây? Xá Lợi Phất, chết là cái tướng bại hoại của pháp hư dối, sanh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết, không dứt mất gốc lành, dù sống không thêm các điều ác. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: Có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động, ông Duy Ma Cật này ở nước đó, chết rồi sanh nơi đây. Xá Lợi Phất thưa: Chưa từng có vậy, Bạch Thế Tôn, người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán hại. Duy Ma Cật nói với Xá Lợi Phất rằng: Ý Ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Xá Lợi Phất trả lời: Không, ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Duy Ma Cật hỏi: Mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Duy Ma Cật nói: Bồ Tát cũng thế, dù sanh quẩy bất tịnh để hóa độ chúng sanh, chứ không chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sanh mà thôi. Lúc ấy, cả đại chúng khao khát thấy quẩy nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát Thanh Văn. Phật biết tâm niệm của chúng hội, liền bảo Duy Ma Cật: Xin hiện quải nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát Thanh Văn cho chúng hội xem. Đại chúng, ai cũng đang ngưỡng mộ. Duy Ma Cật nghĩ rằng, ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy quải nước Diệu Hỷ và các thế giới từ Diêm Phù Đề cho đến quải trời Đao Lợi. Ta đưa thế giới kia vào thế giới này, cũng như người ta mang một vòng hoa cho tất cả đại chúng thấy. Nghĩ như vậy rồi, Duy Ma Cật liền nhập định, hiện xuất thần thông, đưa tay mặt, bước lấy thế giới Diệu Hỷ, đặt vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát và chúng Thanh Văn cùng thiên nhân có thần thông đều cất tiếng thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ai đem chúng con đi, xin Thế Tôn cứu hộ. Đức Phật Vô Động nói: Không phải ta làm, đó là thần lực của Duy Ma làm như thế. Ngoài ra, những người không có thần thông, không hay không biết mình đi đâu. Cõi nước Diệu Hỷ, dù nhập vào cõi Ta Bà mà không thêm, không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn nguyên như trước. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng, các ông hãy xem cõi nước Diệu Hỷ, Phật Vô Động Như Lai. Nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát và Thanh Văn thanh tịnh. Đại chúng thưa rằng, dạ đã thấy. Phật bảo các Bồ Tát, nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học hạnh của Đức Vô Động Như Lai. Khi hiện ra cõi nước Diệu Hỷ, cõi Ta Bà có 14 na do tha người, phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, đều nguyện sanh ở nước Diệu Hỷ. Phật Thích Ca liền thọ ký cho họ sẽ sanh ở nước đó. Sau khi làm Phật sự xong, Duy Ma mang thế giới Diệu Hỷ trở về bổn độ như cũ. Phật hỏi Xá Lợi Phất, ông thấy nước Diệu Hỷ và Đức Phật Vô Động chăng? Dạ, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Nguyện tất cả chúng sanh được cõi nước thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như Duy Ma Cực. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy Duy Ma gần gũi cúng dường. Còn những chúng sanh hoặc hiện tại hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành. Hướng chi nghe rồi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng giải nói, đúng như pháp tu hành. Nếu có người cầm được kinh điển này thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích nghĩa lý kinh này đúng như lời Phật dạy tu hành thì được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, người đó sẽ đạt nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này, cho đến một bài kệ bốn câu rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng giác. Hai La Mã giải thích. Mở đầu phẩm, Phật Thích Ca hỏi Duy Ma, làm sao thấy được Như Lai? Câu hỏi này cũng được Phật hỏi Tu Bồ Đề trong Kinh Kim Cang. Theo kiến giải của Kinh Kim Cang, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Nghĩa là nhìn các tướng của sự vật không phải sự vật thì đó là Như Lai. Tuy nhiên, từ định nghĩa Như Lai là phi tướng dưới dạng chân không của Bát Nhã, dễ bị hiểu lầm với ngoan không, nên chuyển sang thuyết Kinh Duy Ma để chỉ bày diệu hữu. Kinh mượn nhân vật Duy Ma để định nghĩa Như Lai mới đúng. Thật vậy, Duy Ma hiện hữu trên cuộc đời nhưng hoàn toàn sống với bản tâm thanh tịnh. Vì cốt lõi của Ngài là tịnh danh, sống ở thế giới của Phật Vô Động, nên Ngài thấy Như Lai với tư cách con người ở dạng vô động, không còn bị trần duyên chi phối. Trong khi Tu Bồ Đề ở dạng ly thế gian, trụ trong tam giải thoát môn, không vô tác, vô nguyện, nên thế giới của Ngài là phi tướng. Phải hỏi Duy Ma là người thật, nhưng sống vô động mới hiển bày ý nghĩa đích thực về Như Lai được. Câu hỏi làm thế nào thấy Như Lai đối với chúng thanh văn thật lạ lùng. Đứng trước Phật, thấy Phật là việc bình thường, còn hỏi làm sao thấy Phật? Duy Ma trả lời cũng thật lạ và thật đơn giản rằng từ khi sanh đến khi chết, tất cả những gì Ngài hiểu biết, nghe thấy đều là Như Lai. Ngài thấy Như Lai qua hành động của Ngài. Câu Duy Ma trả lời hoàn toàn khác với điều chúng ta thường nghĩ Phật là đối tượng ở ngoài. Điểm này muốn nâng nhận thức của chúng ta. Kinh Kim Cang không cho phép chúng ta dùng mắt thấy Như Lai, dùng âm thanh cầu Như Lai, vì như vậy là người hành tà đạo không bao giờ thấy Như Lai. Hàng thanh văn, nhân, thiên, thấy Như Lai là thầy dạy, và Như Lai Diệt Độ, họ đúc tượng thờ Ngài để tỏ lòng tôn kính. Đó là thấy Phật qua con người và hình tượng. Tuy nhiên, Phật phủ nhận ông Phật ở dạng này vì không giúp ích gì cho chúng ta. Phải nhìn vào chiều sâu của vật chất để thấy Phật bên trong, nhận được cái cao quý, hàm chứa trong sanh thân sĩ đạt ta là báo thân viên mãn. Đánh mất báo thân không còn là Phật. Bồ Tát nhìn Như Lai qua báo thân cao quý, hay quan sát tư tưởng, việc làm trong quá trình tu đạo Bồ Tát của Như Lai để tập thể nghiệm trong cuộc sống. Tùy theo mức độ trắc nghiệm mà Bồ Tát nhận được pháp phần, đó là ý nghĩa Bồ Tát thấy Như Lai trong hành động, trong cuộc sống của mình. Nói cách khác, giải thoát của hành giả chính là giải thoát của Như Lai, còn Như Lai ở ngoài đâu có tác dụng gì. Duy Ma thấy Như Lai qua hành động của Ngài, mọi việc làm trên cuộc đời đối với Duy Ma, dù thuận hay nghịch, đều là vấn đề tu dưỡng, đưa Ngài đến cứu cánh giải thoát. Duy Ma đứng ở lập trường giải thoát thực sự mới được quyền phát biểu như vậy. Riêng chúng ta còn ở vị trí nghiệp báo đầy ngập mà nói thế sẽ phạm tội nặng, trở thành phá giới. Hành động của Duy Ma mới là hành động Phật. Suốt cuộc đời, Ngài làm lợi ích chúng sanh, không lỗi lầm, được người trong thành Tỳ Gia Ly kính trọng. Hành động tội lỗi của chúng ta không thể ghép là hành động Phật. Chỉ có hoa sen mới không dính nước. Chúng ta lường gạt thì không thể là con Phật. Duy Ma nói, hành động của ta là Như Lai. Ta này là Duy Ma, không phải là chúng ta phàm phu. Duy Ma dạy, suy nghĩ của ta là Như Lai. Tư duy của hành giả là Như Lai, với điều kiện hành giả đã từng tu thanh văn, duyên giác, tức từng sống trong Pháp Phật. Lâu ngày suy nghĩ của hành giả, cộng với Pháp Phật, biến thành tâm Pháp. Bấy giờ, mọi suy tư đều từ bản tâm bộc phát và thể hiện trong cuộc sống. Đến ngày nào hành giả đạt quả vị Phật, hành giả và Phật trở thành một. Duy Ma nói sự thật, Ngài thấy Như Lai qua hành động của Ngài, một hành động tu chứng. Đến đây, Xá Lợi Phất khởi ý niệm Duy Ma quá siêu tuyệt. Quả thật, việc làm lợi ích cho đời của Như Lai đều thể hiện trọn vẹn trong cuộc sống của Duy Ma. Hành động Duy Ma là hành động Như Lai, chỉ khác là Duy Ma đóng vai cư sĩ, Phật Thích Ca đóng vai xuất gia. Xá Lợi Phất thấy được sự thật mới tán thán Duy Ma, nghĩ rằng Duy Ma không phải là người ở thế gian này, liền hỏi Ngài từ thế giới nào sanh lại. Xá Lợi Phất thắc mắc vì đứng ở lập trường thanh văn tu lấy cuộc đời hiện tại làm chính, trong khi Bồ Tát lấy vô tận thời gian làm chính. Khi thọ giới thanh văn, phát nguyện giữ giới từ đây đến suốt đời, đời sau không giữ cũng được. Bồ Tát thì khác, khi phát tâm Bồ Đề, nguyện giữ giới từ đây cho đến ngày thành Phật, trăm kiếp ngàn đời đều giữ. Từ ý này, chúng ta thấy rõ thọ mạng của Bồ Tát không gián đoạn, còn thọ mạng thanh văn chỉ giới hạn một kiếp. Bồ Tát lấy kết quả tu hành đời này làm nhân cho đời sau, cứ như vậy nối tiếp nhau thành một đường thẳng cho đến vô thượng chánh đẳng giác, không thay đổi. Thanh văn nghĩ chết thân này, sanh thân khác là nói về sanh thân. Đứng ở lập trường sanh thân, Xá Lợi Phất khởi ý niệm Duy Ma ở thế giới khác chết sanh lại thế giới này. Duy Ma không trả lời Ngài ở thế giới diệu hỷ trở lại đây, nhưng hỏi ngược lại Xá Lợi Phất rằng hiểu biết của ông hay quả vị La Hán của ông tu chứng có chết chỗ này sanh chỗ khác không? Câu hỏi của Duy Ma gợi cho chúng ta thấy đời sống tâm linh trước khi đắc La Hán và sau khi đắc La Hán, hai vấn đề này là một hay hai? Đối với thanh văn, bỏ thân này có thân khác, xuất gia riêng, cư sĩ riêng. Nhưng dưới kiến giải của Bồ Tát, Thấy con người bằng sinh mạng tương tục, thấy anh linh bên trong đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cốt lõi đó không thay đổi, nhưng chiếc áo bên ngoài là hình thức xuất gia hay cư sĩ có đổi. Con người thật bên trong là một, tùy theo nghiệp mà thọ sanh, mang đủ loại hình khác biệt. Con người tâm linh trước là thức, nhiều ham muốn. Nhưng con người sau thì giải thoát. Hai con người đam mê và giải thoát là một. Sống với nội tâm, chúng ta sẽ thấy diễn biến trong cơ thể rất kỳ diệu. Tôi quan sát cuộc đời tu của mình hơn 40 năm, thì bên trong diễn biến thay đổi từ từ. Lúc còn bé, tâm thức tôi là sa di, mang hình hài sa di. Lớn lên, tôi thọ giới tỳ kheo thì thân tâm trở thành tỳ kheo. Có hai hình, sa di và tỳ kheo, nhưng thật vẫn là tôi, không phải hai người khác. Con người bất tử mới quan trọng. Đừng nhận lầm con người sanh diệt và sống với người sanh diệt thì đời đời ở trong sanh tử. Chứng vô sanh mà sống với sanh diệt là nhận lầm vô sanh. Trong con người chúng ta có dạng sanh diệt do tứ đại ngũ uẩn sanh diệt. Nó sanh diệt từng niệm tâm, về vật chất và tinh thần đều biến đổi. Tuy nhiên, trong dạng biến đổi của sanh diệt, chúng ta nhận chân được cốt lõi hằng hữu, không thay đổi, không sanh diệt, gọi là vô sanh. Dù cho chúng ta có thay hình đổi dạng trong kiếp luân hồi. Bao giờ phiền não nhiễm ô rơi rụng hoàn toàn, con người thật là chân tánh tự hiện ra. Hành giả cảm thấy nhẹ nhàng, không dính líu gì đến cuộc đời phiền hà, chứng được hư không thân. Nhưng từ hư không thân tác dụng vào cuộc đời một cách kỳ diệu, tuy không còn ham muốn gì, mọi việc đều xảy ra đúng pháp, gọi là diệu hữu. Lúc ý, không cần việc tốt tự đến, không sợ tệ ác mà nó tự tránh. Đó là thành quả của người chứng vô sanh. Riêng chúng ta chưa đắc đạo, còn chết ở thế giới này và sanh vào thế giới khác, gọi là phần đoạn sanh tử. Chúng ta không chủ động được việc sống chết, muốn không sanh tử, nhưng phải sống trong sanh tử, theo định luật của sanh tử. Chúng ta phải sanh, phải chết, muốn khác cũng không được. Mãi mãi ở trong dòng lẫn quẩn, bỏ xác này, thọ xác khác. Bồ Tát Thông Đạt Phật Đạo đã vượt ra ngoài sống chết của xác thân. Trí giác của Bồ Tát hoàn toàn tự tại. Thân này đối với Bồ Tát giống như chiếc áo thay đổi tùy theo mùa cho thích hợp. Tất cả Bồ Tát hiện hữu khắp nơi không vì tham dục thế gian mà sanh lại như chúng ta. Các ngài trụ ngoài sống chết nhưng vẫn sống với sống chết. Không phải một Bồ Tát chết và sanh ra Bồ Tát khác. Các ngài tùy hạnh nguyện hiện thân đó đây để thể hiện Bồ Tát hạnh, làm thềm thang cho các ngài thăng tiến đến quả vị toàn giác. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, cũng từ một con người này, không phải người khác, Bồ Tát trưởng thành dần theo từng bước tu chứng, vẫn là một con người từ sơ phát tâm đến thành quả vô thượng, Bồ Tát đạt pháp nhãn. Do tâm cọ sát với thực tế cuộc sống, tác động cho phiền não rơi rụng và trí giác sanh ra. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả rằng sơ phát tâm thủy thành chánh giác. Khi phát tâm Bồ Đề rồi, ta là Phật, ông Phật này ở dạng chuyển biến dần, tri thức mỗi ngày phát triển và nhìn đời chính xác hơn. Cuối cùng thấy Như Lai là thấy sự vật đúng như thật. Lý vô sanh theo duy ma, không từ đâu đến và không về đâu. Nó có khắp tất cả là thực chứng của người đắc đạo. Tuy nhiên, hàng nhị thừa khó hiểu, khó chấp nhận. Phật Thích Ca đỡ lời cho Duy Ma bằng cách chỉ đại chúng biết Duy Ma là người ở nước Diệu Hỷ, một đệ tử lớn của Phật Vô Động sanh lại Ta Bà. Điều này cho thấy Duy Ma thân ở Ta Bà nhưng tâm ở thế giới Diệu Hỷ, hay đó là pháp của hành giả tu thiền. thân ở ta bà, nghĩa là mang ngũ uẩn thân sống trên cuộc đời, thì mọi người có khổ cực nào, hành giả cũng có đủ cái khổ đó. Tuy nhiên, hành giả khác người ở điểm, lòng hành giả luôn sống với nguồn vui vô tận, không diễn tả được, gọi là diệu hỷ. Nhờ tâm duy ma an trụ, trong thế giới an vui, Ngài mới chịu nổi cuộc đời này. Từ thế giới diệu hỷ, duy ma hiện hữu ở ta bà, làm lợi lạc chúng sanh. Thân bên trong vẫn hoàn toàn vô động. Ý này nhắc chúng ta, nếu hành Bồ Tát Đạo mà tâm còn loạn động, chưa thật vui, chắc chắn sẽ đọa. Vì vậy, khi tôi làm điều gì cảm thấy không vui, tôi bỏ ngay, dù việc quan trọng đến đâu. Cần lưu ý rằng, những gì của trần gian chỉ làm hư tâm chúng ta mà thôi.